Phần 9. Cái đêm Nguyên bị cảm lạnh đã in vào đời anh một dấu ấn lạ. Đấy là khoảng khắc bất chợt gió đẩy con thuyền tới bến bờ hoang dã. Sau nhiều năm tháng trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại, Nguyên vẫn còn ngẩn ngơ. Đêm ấy anh tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng, toàn thân đau như bị đòn, nhất là hai bả vai và dọc sống lưng. Đầu óc anh trống rỗng, lạnh buốt. Trước hết, vật gì đen đen treo trên đầu giường đập vào mắt Nguyên. Anh nhớ rằng anh không có thói quen vắt bất cứ một thứ gì lên đỉnh màn hay dây màn, dù là chiếc áo lót hay chiếc khăn tay. Quái lạ, Nguyên cố gắng dương mắt lên, nhưng thị lực chưa trở lại bình thường, khiến anh đau nhức trong mắt. Nguyên nhắm mắt lại vài giây rồi mới mở ra lần thứ hai. Lần này, anh thấy cây đèn cầy ngủ có hình xoắn. Kỳ lạ, hoàn toàn khác với cây đèn ngủ trong buồng mình. Mình đang ở đâu đây? Anh tự hỏi, vừa chống khuỷu tay nhõm lên. Kể sát anh bên trái, một vầng trán nhô lên với những món tóc quăn. Một người đàn bà. Trong tích tắc, Nguyên có ảo tưởng đấy là Linh, và tim anh đập lồng lên. Nhưng rồi đường sống mũi gãy lõm khiến cho anh thất vọng. Ai? Nguyên nhòm dậy, nhìn chăm chăm vào nửa gương mặt người đàn bà nhô lên trên mép chăn. Nhờ cái mũi hết và gãy, anh nhớ ra cô Ngọc Minh và tất thảy mọi chuyện. Anh đã rơi vào cái tình cảnh chớ trêu. Có lẽ ngay cả lúc óc anh tưởng tượng bay lượn trên trời cao hay giữa khoảng không tối om của địa ngục, anh cũng không thể hình dung ra tình cảnh này. Anh đang ngủ trên chiếc giường của một người đàn bà xa lạ. Hơn thế nữa, xưa nay anh vẫn thầm khinh và ghét. Cô ta đang ngủ ngon lành, hơi thở mặn và đều, phảng phất mùi nước hoa lẫn mùi rượu. Những sợi tóc xoăn xoăn chạm vào da thịt anh, gợi lên một cảm giác lạ lùng. Họ đắp chung tấm chăn. Chân phải của cô gác lên anh nặng chịu. Nguyên muốn đẩy Ngọc Minh ra, vừa ngại đụng chạm vào da thịt một người đàn bà mà anh biết rõ là mình không ham muốn. Nguyên định vùng dậy đi về nhà, thế nhưng đầu anh lại nặng trĩu, những khớp xương như trực rời nhau ra. Mệt quá. Bên ngoài tiếng gió bấc lùa hun hút qua những hàng cây vọng vào căn buồng. Trời rét lắm, còn ở đây một bầu không khí ẩm nóng vây quanh anh, che chở cho anh. Nguyên nhắm mắt, ngả đầu xuống gối. Anh ngửi thấy mùi phấn rôm từ trong tấm chăn xộc lên mũi. Mùi phấn thơm dịu dàng, hơi ấm níu kéo anh. Và chăng một ý tưởng vừa ập đến. Có gì xấu xa khi một người đàn ông chung giường chiếu với một người đàn bà tự nguyện? Huống hồ đây lại là một trường hợp rất ngẫu nhiên. Xưa nay anh đã quá câu nệ bởi những lề thói và những ước lệ xã hội. Mọi quy ước đều vô nghĩa. Một nỗi xốn sang lan truyền qua thân xác anh như dòng điện. Nguyên hiểu rằng anh thiếu vắng đàn bà đã lâu, và giờ đây hơi ấm ấy đang khiến anh bồn chồn. Tại sao đây không phải là Linh? Tim anh nhói lên như bị kim xuyên. Bất giác toàn thân anh run rẩy. Linh, em ở đâu? Nguyên hình dung đến căn phòng nhỏ ở thư viện trường. Người đàn bà anh yêu dấu đang ngủ ở trên chiếc giường cá nhân xoàng xỉnh tồi tàn. Cô ăn uống kham khổ và chịu đựng mọi đầy ải của thế gian. Tới ngày Chủ nhật, thầm lén ái ân cùng gã Trần Phương ở cái xó xỉnh hẻo lánh nào đó ở vùng ngoại ô. Đứa con nhỏ của họ, Kim Anh, đã đưa về cho ông nội từ ngày mẹ nó ốm. Chiếc giường hạnh phúc xưa kia của họ giờ hoang vắng. Còn anh nằm đây bên một người đàn bà xa lạ mà anh biết chắc chắn rằng không chóng thì chày. Đôi cánh tay cuồng nhiệt của cô ta sẽ vòng siết lấy cổ anh. Người đàn ông bỗng bật ra một tiếng rên đau đớn. Ô ô ô ô. Ngọc Minh vươn vai ngáp, tỉnh dậy. Mắt chưa kịp tỏ, cô đã đưa tay lên sờ trán của Nguyên. À, khá rồi đây, tay này cũng mặn chai thật. Ngọc Minh lẩm bẩm, mà hoàn toàn không biết rằng Nguyên đã thức giấc, đang nhắm mắt nằm im. Cô nắm cổ tay Nguyên, mặt đập gần như bình thường. Nguyên nằm cứng đơ, tim đập thoăn thoắt trong lồng ngực. Minh xoay người lại, quay về phía anh. Hơi thở của cô phả vào vành tai anh nóng hổi. Nguyên nhột nhạt. Anh không thể tiếp tục giả vờ ngủ, bèn mở mắt. Cô Ngọc Minh. Minh nhõm dậy rồi, ngạc nhiên. Ô, anh tỉnh rồi cơ à? Anh khá đấy. Tối qua em đồ chừng phải trưa nay anh mới tỉnh dậy được. Khiếp người lạnh ngắt như thây ma. Anh có biết anh đã kêu lên như thế nào trước khi bật ngã xuống dưới giường không? May mà em, chứ người khác là họ sợ chết vía. Cô nói một tràng dài với nỗi vui mừng chân thành. Mùi nước hoa với hơi rượu phảng phất lần nữa khiến người đàn ông bứt rứt. Những sợi tóc cô vương vào má anh. Cô vẫn tiếp tục nói. Khiếp, lúc anh nôn vọt ra mới ghê chứ. Bắn hết vào quần áo em. May mà đã cởi áo khoác ngoài, chứ không thì toi. Nhưng hễ say rượu, cảm lạnh, nôn nóng thì xem như đã khỏi quá nửa. Thế rồi cô lại cười, hồn nhiên đắc thắng. Chữa say rượu cảm, chị Ngọc Minh là thánh thiên tử, không ai bằng được. Nguyên tự hình dung ra cảnh mình nôn mửa ở nhà một người đàn bà xa lạ. Ngượng ngùng. Tôi xin lỗi cô Minh, đây là lần đầu tiên tôi say rượu như thế này. Ngọc Minh lắc đầu. Không sao, không sao. Em đã lau dọn nhà cửa sạch sẽ rồi. Làm người phải có lúc say mới thú chứ. Lúc nào cũng tỉnh táo như sáo thì buồn hơn chấu cắn. Sống như thế tài chết quắt đi còn hơn. Nè anh Nguyên, em biết anh thông minh. Bây giờ anh nói thật ra, tụi dân châu Âu có lý hơn mình không? Nguyên mỉm cười. Anh bắt đầu thích cái vẻ hồn nhiên sôi nổi của người đàn bà. Cô ta nói chuyện với vẻ giản dị, khó có ai có thể bắt chước. Anh đáp, mỗi dân tộc có một hệ thống giá trị riêng. Điều hợp lý ở nơi này cũng có thể trở thành phi lý ở nơi kia. Bảo thủ, bảo thủ. Minh cướp lời. Và Nguyên càng ngạc nhiên hơn. Vì giữa đêm khuya khoắt vừa tỉnh ngủ, cô ta đã có thể nhảy vào cuộc tranh cãi ngay tức khắc với vẻ hưng phấn mãnh liệt đến như vậy. Anh lại giáo điều rồi. Mình nói tiếp. Những nghi lễ chung chung ấy chỉ nên rao giảng cho đám đông thôi. Còn khi anh đang nằm bên người đàn bà dưới cùng một tấm chăn thì hãy nói lên những ý nghĩ thành thực của mình. Nguyên cười. Anh không đối thoại nữa mà ngắm nghía gương mặt người đàn bà kề bên. Ngọc Minh lấy vai anh, rục rã. Nói đi chứ, anh nói đi. Anh nắm tay cô. Lúc này im lặng là hơn cả. Ngọc Minh lắc đầu bộ hờn dỗi. Không. Cái mũi hết và gương mặt vuông vuông của cô trở nên dễ nhìn trong làn ánh sáng mờ ảo khi không phấn son thái quá. Cô gợi nên cái duyên mộc mạc rất đàn bà. Nguyên hạ giọng, Lúc này chỉ có hôn cô là hợp lý hơn cả. Em biết mà, Ngọc Minh vừa nói vừa cười. Thế nào rồi anh cũng phải sống một cuộc sống thật sự. Thế nào rồi anh cũng phải từ bỏ cái sân khấu đáng nguyền rủa kia đi. Nguyên không nghe người đàn bà nói gì hết. Vì từ khi cô choàng đôi tay ghì siết lấy anh, anh đã bị cuốn vào một cơn lốc dữ dội của những thèm khát, bị dồn nén. Cũng giống như hàng ngàn tiếng trống từ một góc sâu tối thăm thẳm và hoang vắng nhất trong thân xác của anh cùng vang lên. Hàng ngàn âm vang bị lôi cuốn bởi một nhịp điệu điên cuồng, không thể ngăn cản, không thể kiểm soát. Từ khoảng im lặng sâu thẳm của đớn đau và mất mát, từ khoảng mù sương mênh mông của các hy vọng và ảo vọng, dồn dập gieo ôm thanh cuồng nộ vào máu huyết của anh, thịt da anh, óc não anh. Một buổi sáng, Nguyên cùng tổng biên tập đi tới dự một cuộc hội nghị về chính sách nông nghiệp mới. Giờ giải lao, họ ngồi trong căn tin uống bia với Lạc. Họp với hẳn mãi, mê mộ cả đầu óc. Không hiểu trên thế giới này có nước nào thích họp như nước của mình không? Tổng biên tập lầu bầu. Ông chọn một góc vắng vẻ. Thì cậu vào đây. Phải tự làm thư giãn đầu óc, nếu không thì mệt mỏi lắm. Có ra ngoài nhiều mới thấy. Ở tất cả các nước tiến bộ, người ta quý thời gian lắm. Chẳng ai đầy đọa con người vào những cuộc họp hành liên man vô hiệu quả như ở xứ ta. Nguyên rút trong cặp một mảnh giấy, lau mặt bàn lên lang nước ngọt. Có họp mỗi ngày 3 lần và phát động thi đua mỗi tuần 3 lần thì những chiếc bàn này cũng vẫn bẩn thỉu nhất nhác. Các nhân viên phục vụ vẫn ném hàng vào mặt khách với một thái độ của kẻ vô giáo dục và rình mò ăn cắp của công. Tất cả những gì là hình thức, không có nội dung, hoặc nội dung đã lạc hậu với thời điểm lịch sử, đều trượt bên ngoài cuộc sống. Cái quan trọng hơn cả là làm cho các cỗ máy vận hành, chứ không phải treo đèn kết hoa và phủ nhung lụa lên vỏ máy. Hồi nhỏ, tôi thường lui tới một gia đình làm nghề cho thuê xe đám ma. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn những cỗ xe đứng im lìm, được son phết, đủ các thứ màu rực rỡ và cờ phướn rũ xung quanh. Chúng gợi cho tôi một cảm giác kinh sợ. Giờ đây tất cả những gì mà hình thức đối nghịch hoặc ngụy trá nội dung đều gợi cho tôi một cảm giác kinh sợ gần như thế. Họ cùng ngồi xuống. Trời lạnh, nhưng đối với những người thích uống bia, đó là một thời tiết đáng thú vị. Tổng biên tập gọi một đứa bé bán lạp xưởng và mực nướng rong ở ngoài phố vào mua. Cô nhân viên phục vụ bưng đến trước mặt họ 4 vại bia, đặt xuống bàn như người đổ cám vào máng lợn, khiến bia sắn ra ngoài. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, rồi họ im lặng uống, không nói thêm một lời nào nữa. Ngoài sân lác đác những khách dự hội nghị đang tới, kẻ lúi húi khóa xe, người thủng thẳng dạo quanh khuôn viên trước phòng họp. Tổng biên tập nhìn Nguyên. Dạo này cậu uống khá hơn trước, không thấy mặt đỏ lên chút nào. Vâng, Nguyên gật đầu xác nhận. Trời lạnh thật. Tổng biên tập chuyển đề tài một cách đột ngột, trong lúc Nguyên đang thầm thì nghĩ về điều đó thì chợt ông gọi tên anh. Nguyên này, anh bảo gì cơ ạ? Sau cặp kính cận 4 dioxide, mắt người đàn ông đã lớn tuổi chợt hiện lên một vẻ bối rối. Cậu biết chứ? Nguyên không trả lời, im lặng chờ đợi, và ông nói tiếp. Lâu nay người ta xì xào về quan hệ của cậu với cô Ngọc Minh. Thậm chí có người còn đến chất vấn tôi. Những người ấy tôi biết họ kèn cựa với cậu. Tôi đã trả lời họ với thái độ cứng rắn rằng giờ đây các đoàn thể và các tổ chức chính quyền không còn được phép can thiệp thô bạo vào đời sống riêng của mỗi cá nhân. Tôi đã yêu cầu họ dẹp bỏ đi cái thói tò mò và cái thói quen tự cho mình là có quyền thọc mũi vào mọi chuyện. Thế nhưng chỗ thân tình, ông ngừng lại, hẳn là để chọn ngôn từ và tính toán lần cuối những điều định nói. Nguyên tiếp tục đít thuốc, lặng lẽ chờ. Tại sao cậu lại chọn một người mà... Ông ngừng lời lúng túng. Mắt ông đuổi theo đám lá khô bị gió lùa trên con đường rải sỏi giữa khuôn viên. Con đường ấy dẫn đến một ngôi nhà hai tầng cổ kính, có những bồn hoa đỗ quyên đỏ rực, hàng chột trơn, cột trơn, phía trước tương xứng với mái đỡ và các đường gờ trang trí. Một rèm hoa tigon rũ phía trên, các cánh cửa kính ánh lên mờ mờ dưới tia sáng trắng của ngày đông. Toàn bộ ngôi nhà toát lên một vẻ đẹp u hoài. Nó khiến ta nhớ đến tất cả những gì tươi đẹp trong quá vãng, đồng thời lại khiến ta thấy vẻ đẹp ấy đã xa xôi và quá mong manh. Tựa hồ chiếc màn nhện óng ánh sương buổi sớm, tựa hồ ráng mây rực rỡ lúc hoàng hôn. Có lẽ ý tưởng ấy khiến tổng biên tập trầm ngâm. Sau rốt ông nhìn thẳng vào mắt Quyên và hỏi: Tại sao nhỉ? Tôi nghĩ rằng người như cậu sẽ cần thiết một mẫu người đàn bà khác. Bỏ qua chuyện cậu và cô Linh vẫn còn ràng buộc về mặt pháp lý, điều đó với những đầu óc thực tiễn không ăn nhầm gì. Nhưng cậu không thể kiên nhẫn thêm một chút nữa hay sao? Tôi vẫn còn nhớ câu châm ngôn của Pháp: ai uống nhanh sẽ trả chậm. Cậu hiểu điều ấy không? Nguyên néo ném mẫu thuốc vào sọt đựng rác vụn ở trong góc nhà. Anh lại rút một điếu thuốc khác, tiếp tục đốt. Bây giờ tới lượt tổng biên tập chờ đợi. Ông không hút thuốc mà uống bia, hết ngụm này đến ngụm khác. Đĩa đổ nhắm vơi dần. Một hồi lâu sau, Nguyên ngẩng lên và anh trả lời ông: Tôi cảm ơn về sự quan tâm của anh, nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao cơ sự lại như thế. Có lẽ bởi tại cơn say tai hại hôm ở khách sạn về, và có lẽ bởi tổng biên tập ngắt lời. Thôi được, tôi hỏi lại cậu điều này: liệu rồi mọi sự có ổn hay không? Nguyên nhếch môi cười: Tôi làm sao mà biết được. Tiếng chuông điện vang lên trong loa phóng thanh gọi họ vào phòng họp. Lúc ngồi xuống ghế, Nguyên bất giác thở dài và nói thêm: Nhưng anh có hiểu được không? Tôi cũng chẳng vui sướng gì. Nguyên trả lời trung thực: Anh đã đánh mất những giây phút vui thú trong đời sống chung với cô Ngọc Minh mau quá. Sáng hôm đầu tiên thức dậy, Nguyên định gọi dây nói cho báo, nhưng anh chóng mặt ngã gục xuống giường. Lúc ấy Ngọc Minh hét lên: Chết thật, làm sao thế này? Trong cơn choáng váng, nhưng Nguyên vẫn nhận ra trong tiếng kêu kinh hoàng ấy có nỗi lo âu ngàn đời của kẻ làm vợ dành cho kẻ làm chồng. Anh cảm động. Ngọc Minh ghé sát lại nghe tim Nguyên, bộ ngực ấm nồng nàn của cô tì sát lên anh, và Nguyên lại thấy sự gần gũi ấy tự nhiên, dường như đã diễn ra cả cuộc đời người. Anh thư thái dù còn rất mệt. Cô đã gọi điện thoại thoại cho tổng biên tập báo, rồi hăng hái cho anh uống thuốc chườm nước nóng. Không kịp phấn son, cô chải sơ dăm nhát lược cho tóc đỡ rối, rồi đi mua cháo tim gan tía tô hành tỏi cho anh uống giải cảm. Cô đỡ lưng cho anh ân cần như một người mẹ chăm sóc con. Cô buộc anh phải uống đủ các loại thuốc bổ cần thiết. Cô gọi y tá đến tiêm thuốc trợ lực cho anh. Anh trở nên yếu mềm, nhỏ bé trong cơn đau ốm. Và lúc ấy anh nhận ra vẻ đẹp trong con người của cô, sự bao dung, rộng rãi, tính khoáng đoạt trong các mối giao tiếp cùng với sự chân thành. Xét cho cùng, cô tốt bụng, tận tâm với bạn bè và có những nét hồn nhiên tươi mát mà những người đàn bà khác thiếu. Khi Nguyên đã bình phục, Ngọc Minh không tiếc tiền trợ. Cô mua đủ mọi thứ béo bổ với cái dạ dày của một người đàn ông đang ở tuổi 30. Em xào thịt bò với hành tây cho anh ăn nhé. Còn căn, anh có thích căn nấu sườn giấm không? Căn cua cũng ngon không, nhưng em ngại lắm. Nhưng nếu anh thích căn cua, ta cùng rủ nhau ra hàng bún riêu là thượng sách. Anh ăn thịt quay chán rồi hả? Thôi để em đi mua thịt chó nha. Rượu thịt chó là món em khoái nhất. Đứa nào không biết ăn thịt chó thật là ngu. Ngay bọn sư sãi chọc đầu trong chùa mà cũng còn kêu riềng mẻ vụng nữa là. Anh đã cố quen với một nếp sống hoàn toàn khác biệt với anh. Vốn là một người mực thước, anh chưa bao giờ chịu đựng cảnh chè chén say sưa từ chập tối đến thâu đêm, cảnh những người đàn ông say rượu nôn thốc nôn tháo lên sàn, những câu chuyện bốc trời, những trận cười lở đất của họ, cách thức họ mạt sát nhau rồi lại hỉ hả bắt tay trước một ly rượu. Anh đã cố quen với cả cách ăn uống của cô. Bữa cô ép anh ăn toàn thịt chó với rượu, bữa cô rủ anh bắn rán chừa cơm vì ngại nấu. Bữa hết tiền trợ, cô rủ anh tới quán phở quen để ăn chịu. Tất cả những điều đó chỉ có thể thú vị khi nó diễn ra lần thứ nhất. Nó còn khả dĩ chịu đựng được trong lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng đã đến lần thứ 9, thứ 10 thì nó sẽ biến đời sống gia đình thành địa ngục. Cô Ngọc Minh cũng lờ mờ cảm thấy cách sống của cô trái ngược với anh. Nê tìm bớt các sở thích riêng. Nhưng ngày một, ngày hai, các sở thích đó lại trồi lên như cây kim nhọn giấu dưới lần vải mỏng. Những sở thích xưa nay hoàn toàn ngự trị đời sống của cô. Chúng đòi cô trả lại quyền hành. Tại sao phải hy sinh rất nhiều thú vui quen thuộc để gìn giữ một người đàn ông, trong khi cô có thể có nhiều người đàn ông khác? Những buổi tiệc tùng xưa kia mới thật sự đem lại nguồn sinh lực và khả năng hoạt động cho cô. Hàng chục người đàn ông thuộc các nghề nghiệp khác nhau cùng xúm xít quanh mâm rượu. Ở đó cô là bà chúa duy nhất của họ. Cô rót rượu, thứ lửa nóng khiên cho bất cứ một anh đàn ông nào cũng đinh ninh rằng mình là bậc quân tử hoặc đấng hào kiệt trong cõi đời. Họ ca ngợi trí óc sắc sảo của cô, họ tán tụng những ý tưởng tân kỳ của cô, so sánh chúng với những ý tưởng cao siêu nhất của thời đại. Những câu chuyện của họ khiến cô thu nhận được nhiều nguồn thông tin mà chẳng cần mất thời gian đọc sách hoặc tìm tư liệu. Sống cuộc sống ấy, cô đâu cần dằn mình xuống, khép bớt các thú vui để lao vào công việc cần mẫn như Nguyên. Không lẽ khi anh ngồi đọc trước bàn, cô lại rủ bạn đến uống rượu hoặc đến quán cà phê nghe nhạc? Không không, không có cái thú nghe nhạc trong phòng riêng. Cô muốn nghe nhạc ở các công viên hoặc các tiệm quán đông người. Ngay cả những phút cần yên tĩnh nhất, cô cũng thích ném nó vào những khu vực náo động nhất của đời sống. Trong huyết mạch của cô có một dòng máu cuồng nhiệt chảy, đòi hỏi sự náo loạn, căng thẳng của âm thanh, màu sắc với ánh sáng. Thế nhưng trong tim anh lại là một dòng máu khác. Một chiều thứ bảy, Nguyên trở lại căn phòng của anh. Lúc leo lên cầu thang, anh gặp giáo sư Lê đi xuống. Anh bạn, lâu quá không gặp anh. Ông nói tay đung đưa chiếc xô. Vâng. Nguyên đáp, tay cầm chiếc xô cho ông già và hỏi. Bộ nước không lên được tầng trên hay sao? Ừ thì từ chiều hôm qua đến giờ không có một giọt nước nào. Giáo sư Lê đáp. Hai người cùng xuống sân để lấy nước. Nguyên bảo. Giáo sư để cho tôi xách cho. Hôm nay tôi rảnh, cậu ở chơi nhé. Ông già hỏi vẻ như nài nỉ. Nguyên gật đầu đáp lại. Anh xách xô nước đem thẳng vào phòng tắm cho ông già, rồi mới bước vào gian phòng chính. Tuy cùng ở một ngôi nhà, nhưng đây là lần thứ ba Nguyên đến thăm ông. Không gì thay đổi so với hai lần trước đến. Những dây vạn niên, thanh già, cỗi leo quanh khuôn cửa sổ và áp vào tầng mái. Một chiếc giường khung đồng, cổ lỗ, có giá treo màn tròn. Chiếc bàn làm việc đồ sộ, bóng và đen như sừng trâu mài nhẵn. Trên bàn, hai bình mực thủy tinh, một bình mực đen, một bình mực đỏ. Bảng thời niên biểu treo trước cửa. Một cành hoa tulip bằng thủy tinh hồng đặt bên những cục đá chặn giấy hình thù kỳ dị. Anh uống chút cà phê nhé. Giáo sư hỏi và không chờ đợi anh trả lời, đặt bàn phin cà phê bạc lên miệng cốc. Có lẽ chiếc phin cà phê này là thứ đồ quý và tinh xảo nhất ở trong nhà ông. Giáo sư đổ cà phê, chặn nắp với một động tác thuần thục rồi chế nước. Sau khi đã đậy nắp lên, ông dội nước vào một chiếc thau sứ lớn rồi đặt cốc vào đó. Nguyên ngắm ông, thầm nghĩ. Ông già đã sống như thế này từ tuổi 20. Ngày nọ tiếp ngày kia, tháng này qua tháng khác. Hàng vạn vạn khoảnh khắc đã trôi qua. Ông ngắm bảng thời niên biểu này, những dây niên, vạn niên, thanh già cỗi kia, cái giường cổ lỗ, bàn làm việc với bông hoa thủy tinh giá lạnh và những cục đá chặn giấy. Đúng là đời sống của bậc tu hành. Anh uống đi cho nóng. Thứ cà phê này người ta gửi từ ban mê thuật về cho tôi đấy. Ông đặt cốc cà phê ngâm trong thổ nước nóng với bình đựng đường trước mặt Nguyên. Rồi ông ngồi xuống ghế đối diện châm một điếu thuốc. Sáng tôi ra uống một tách cà phê đặc rồi, xin cứu anh. Ông nói tiếp sau khi nhả một hơi khói. Mùi cà phê thơm ngát lẫn khói khiến Nguyên dễ chịu. Anh nói, tôi khèm cái thèm khát cuộc sống của giáo sư. Thế nhưng có lẽ chúng tôi không đủ can đảm để sống cuộc đời ấy. Chúng tôi chỉ là những kẻ tầm thường. Ấy chớ. Ông già giơ tay ngăn, không cho Nguyên nói tiếp. Đừng nói những lời lẽ ấy anh bạn. Tôi là người thành thật, theo đúng nghĩa của chúng ta thường hiểu. Xin giáo sư tin rằng tôi không có ý định tâng bốc hay phỉnh nịnh giáo sư. Nguyên đáp. Không. Giáo sư Lê lắc đầu. Tôi không có ý định cho rằng anh ve vuốt tôi. Những người tự chọn cho mình một cuộc sống khác biệt với đám đông. Chính vì chúng tôi bị ràng buộc bởi những niềm say mê khác biệt với đám đông. Đừng thần thánh hóa điều đó. Phải chăng con người có những nhu cầu khác nhau trong cuộc sinh tồn? Trước mắt mọi người, chắc chắn tôi làm kẻ quái dị, một gã phù thủy suốt ngày chúi mũi vào những con số, quanh năm hít bụi sắt và lẩm nhẩm những điều không ai thèm quan tâm. Người ta, những người sống một cuộc đời sống dung dị, thường ao ước một mái nhà, một người vợ đẹp, những đứa con ngoan và những tiện nghi vật chất. Đừng coi thường sở thích của họ. Ngoài phần đóng góp cho xã hội, con người có quyền tìm cho mình một đời sống tốt đẹp hơn. tôi có phủ định điều ấy đâu. Nhưng tôi muốn nói rằng, chính nhờ những người như giáo sư mà nền văn minh nhân loại hay của một quốc gia mới được thúc đẩy. Đấy là nhiệm vụ của chúng ta, anh bạn ạ. Bất kỳ một kẻ sĩ nào cũng chỉ tồn tại trên cõi đời bằng niềm vui thú còn con ấy thôi. Khi không còn nó nữa, cuộc đời của chúng ta nghèo nàn hơn cuộc đời của một anh chủ tiệm tạp hóa 10 lần. Thưa giáo sư, chẳng có một ông chủ tiệm tạp hóa hàng đào nào bằng lòng đánh đổi cuộc sống của ông ta với những vinh quang của giáo sư đâu. À tất nhiên, tất nhiên. Ông già đáp, thoạt nhiên với một chút ngỡ ngàng, và sau đó với nụ cười ẩn dưới hàng ria mép. Tôi hiểu điều đó chớ trêu. Nhưng phàm đã là kẻ trưởng thành, không được phàn nàn sự lựa chọn của chính mình. Chỉ có những đứa bé mới phàn nàn rằng nó chót, cầm nhầm phần bánh nhỏ. Hàm răng ám khói của giáo sư trông thật dễ thương. Khi ông cười, chất hóm hình, trong con người ông hoàn toàn bộc lộ. Ông hài lòng cuộc sống của chính ông. Còn ăn, chân vân trên một cây cầu tre, không tay vịn. Bất giác, Nguyên buông tiếng thở dài. Sao vậy? Giáo sư Lê đưa mắt nhìn ăn, hỏi, lâu nay vắng nhà có điều gì bất an không? Nguyên đắn đo vài giây, rồi không nhìn ông ăn nói, tôi muốn hỏi giáo sư, đây chỉ là một chuyện riêng tư. Ông già gạt tàn thuốc vào bình gật đầu. Tôi rất sẵn lòng nếu được ăn tin cậy. Nguyên nói, người ta có thể hoàn toàn phá bỏ những nguyên tắc đời sống của chính mình để gia nhập vào một đời sống trái ngược với họ không? Giáo sư Lê không trả lời ngay. Ông rút từng hơi thuốc dài, thong thả nhả khói. Rồi khi đã hút hết điếu thuốc, ông ném mẫu đót lọc vào bình và đáp, tôi không thể trả lời anh cụ thể điều nào đó trong cuộc sống gia đình, nhưng tôi có thể nói với anh những nguyên lý chung. Con người vĩ đại khi họ đặt ra những nguyên tắc, nhưng họ còn vĩ đại hơn khi phá bỏ chính những nguyên tắc đó. Cũng giống như những kẻ đi đường trong hành trình tư duy, cột mốc số 99 là lý tưởng khi họ đang ở cây số 98, nhưng nó cũng chính là điều cần phế bỏ khi muốn đi đến cây số thứ 100. Nhân loại được đẩy lên phía trước chính nhờ những khát vọng không ngừng đập xóa những hiện tại và xây cất lâu đài tương lai. Ở đây tôi không nhắc đến chủ nghĩa phủ định sạch trơn mà chúng ta đã biết từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Ấy là một lỗi lầm của thời thơ dại. Ông ngừng lại, ho khan vài tiếng rồi nói tiếp. Bởi thế, việc từ bỏ quan niệm này, hình thành quan niệm kia trong đời sống là chuyện bình thường. Nhưng tôi chỉ lưu ý với anh rằng, mọi sự thay đổi ấy phải dựa trên những nguyên tắc an toàn xã hội. Con người là sinh vật xã hội, và nó không thể tồn tại với tư cách con thú ăn lẻ trên sa mạc. Những thay đổi ý tưởng của con người chỉ được chấp nhận khi nó tạo ra cho họ những điều kiện thuận lợi hơn để sống cho chính họ và cho cả cộng đồng. Tất cả những phá vỡ không dựa trên nguyên tắc đó là sự thỏa mãn các dục vọng cá nhân, riêng biệt và thấp kém. Anh có quyền hút thuốc, nhưng chớ ném cháy kho xăng nhà người khác. Anh có quyền ăn cam, nhưng chớ hái cam ở vườn hàng xóm đem về. Ông châm điếu thuốc nữa, nghiêng đầu nhìn Nguyên. Tôi chẳng có điều gì hay ho để nói với anh đâu. Tôi là kẻ độc thân. Trong con người tôi mất hẳn cái phần sống bình thường của nhân loại. Về phương diện ấy, tôi hoàn toàn không kinh nghiệm. Nói cho đúng hơn, hoàn toàn là một gã mù. họ chuyển sang nói chuyện về tình hình trong nước và ngọn lửa sôi sục ở Trung Cận Đông. Nửa giờ sau, Nguyên trở về phòng mở cửa. Làn gió nhẹ lùa hơi lặn vào mặt anh. Một lớp bụi mỏng phủ lên mọi đồ vật và làn hơi băng giá của những kỷ niệm cũ khiến người đàn ông nhức nhối. Anh đi lại lại trong phòng. Trên những viên gạch lát hiện lên bàn chân thon nhỏ dưới ống quần màu hoàng yến. Đầu cô nghiêng nghiêng khi cô kéo tấm rèm che cửa sổ. Những bông cẩm chướng tươi rói trong bình và chúng tàn úa và rụng từng cánh. Tình yêu ấy đeo đuổi mãi, chẳng buông tha anh. Lâu nay, Nguyên tưởng rằng đã quên được nó. Anh giao du với nhiều người đàn ông. Hoặc có thể yêu người này trong một vài tuần rồi lại yêu một người khác trong một vài tuần với cùng một niềm say mê như thế. Thế nhưng rồi vài tháng sau đó, trí nhớ của họ đã rũ sạch hình ảnh của các mối tình ấy như người ta rũ tấm áo mưa hay tàu lá chuối. Những người đàn ông ấy sung sướng làm sao? Còn anh đã bị trói chặt vào một say mê duy nhất. Anh hiểu rằng anh sẽ còn phải khổ đau. Giáo sư Lê nói gì? Anh có quyền hút thuốc, thế nhưng chớ ném cháy kho sang người khác. Anh có quyền ăn cam, thế nhưng chớ sang vườn hàng xóm để hái cam. Ông cụ sống đời độc thân. Ông cũng ngớ ngẩn trong quan hệ gia đình. Bi kịch của mình không rơi vào điều giáo sư đã nói. Hoàn toàn không có vấn đề an toàn xã hội và đạo đức ở đây. Cô Ngọc Minh không phải là trái cam trong vườn ai cả. Nguyên suy nghĩ và anh thấy bất lực vì anh thiếu khả năng biến đổi. Sau khoảng thời gian cô đơn, trong những ngày đầu sống với Ngọc Minh, anh đã tưởng mình hạnh phúc. Anh đã luôn luôn có ý thức gạt bỏ những thói quen, những cảm xúc thẩm mỹ cũ để tìm cảm giác thoải mái trong cuộc sống chung. Nguyên hòa nhập vào những buổi chè chén, những buổi rong chơi, những tối lang thang dọc phố xá. Anh đã quen nghe tiếng cười rộn rã của cô, quen nhìn cô thay áo giữa căn phòng mở toang hoang, trần như nhộng và hồn nhiên như đứa bé. Anh cũng đã quen một cách huýt sáo ngay giữa đêm trưa hoặc khuya hoắt khi cô nổi hứng. Anh cũng đã tìm được một vẻ đẹp mát mẻ lúc cô cười nhận lỗi trước bất kỳ người hàng xóm nào tới gõ cửa phản đối việc cô gây ồn ào. Anh biết cô tốt bụng, hào phóng với tất cả mọi người. Giá cô là một triệu phú, hẳn cô sẽ ban phát nửa gia tài cho những kẻ khốn khó. Gặp người hoạn nạn, cô có thể cho họ đồng bạc cuối cùng để buổi trưa vác bát sang nhà hàng xóm xin ít dưa về ăn cơm. Ngoại trừ những điều ấy, cô là một phóng viên khá sắc sảo, tuy kiến thức không toàn diện và sâu sắc. Cảm hứng đồng điệu trong công việc cũng là một mối dây khá chặt chẽ thắt buộc họ. Tuy nhiên vào một buổi sáng, Nguyên đang ngồi sửa bài. Mình đang đi chợ, chợt một cái đầu hói với một mớ tóc giả chấm vai ló vào. Cưng ơi! Nguyên ngẩng lên và bắt gặp một người đàn ông chạc ngoài ngũ tuần. Ông ta cũng vừa thấy Nguyên, cười ngượng nghịu. Xin lỗi anh, cô Minh có nhà không? Nguyên đứng dậy, mời anh ngồi chơi. Minh đi chợ. Có lẽ cô ấy sẽ về ngay bây giờ. Ông khách ngồi xuống ghế. Nguyên rót nước mời. Người đàn ông vừa uống trà vừa liếc nhìn Nguyên. Trà của anh ngon quá, hôm nay trời lặn ghê đi. Đôi mắt nhỏ tinh ranh của ông ta lục lọi khắp căn phòng. Đây là cái nhìn của một chủ nhân cũ. Mọi đồ đạc đã phơi bày trước mắt người đàn ông xa lạ ấy với cái diện mạo mà nó phải có. Bức tranh ấn tượng, ngọn đèn mờ, cái giá áo có những móc gỗ xiên lệch, đang treo đầy cái áo red của Ngọc Minh và chiếc blouson của Nguyên. Cái nhìn của vị khách bao hàm ý nghĩa. Tất cả đã từng là vật quen thuộc của tớ. Nơi đằng ấy, móc chiếc blouson trước kia là tớ treo cái vảo, cái áo vải lông. Ngăn tủ kính của cô phóng viên lộn xộn những hộp đựng trà, hộp đựng phấn rôm, vỏ hộp biscuit và kẹo ngoại quốc. Người khách cũng để mắt đến cả những vật đó nữa, với vẻ tọc mặt kín đáo. Rồi ông ta rút thuốc lá ra. Xin anh chút lửa. Anh có hút thứ này không? Dạ cảm ơn. Nguyên đáp tự nhiên. Dạo này tôi bị ho nên tôi phải ngừng hút. Lúc đó Ngọc Minh về. Tiếng cười lăn lẵn của cô vang từ ngoài sân. À, chiếc Honda ghẻ của anh Đức đây rồi. Tưởng đi Tây về phải thay nó đi chứ. Cô bước vào nhà chào vồn vã. Người đàn ông chìa tay, mắt sáng lên. Chào Ngọc Minh. Ông ta kìm giữ một cử chỉ nào đó. Nguyên không xác định được, nhưng anh đoán biết được. Anh ta đi tới mặc áo, lấy chiếc blouson. Minh ở nhà tiếp khách một lát đi. Anh sang cửa hàng cửa một lát. Anh đi đi. Cô gái gật đầu tán đồng. Rất nhanh với niềm vui không che đậy. Nhưng chỉ một giờ sau là cùng đấy nhé. Khi Nguyên bước chân ra khuôn cửa, cô đã bảo người đàn ông: ngồi xuống đây với em, kể chuyện chuyến đi xem nào. Khẽ khẽ cưng. Anh nghe người đàn ông thì thào: khẽ khẽ chứ. Rồi anh sẽ kể mọi chuyện cho cưng nghe. Hôm ấy Nguyên đi thẳng đến tòa báo. Anh làm việc cho đến chiều mới về. Minh trách: anh phải ăn cơm nguội đi, còn quá nửa nồi đây này. Nguyên lặng lặng thay quần áo rồi ngồi vào ăn cơm. Trong con người của anh vốn dư thừa tính nhẫn nại. Vào buổi tối họ uống chè đường, thả lát chanh tươi theo kiểu của Nga. Từ ngày được đi Nga tham quan, Ngọc Minh rất chuộng kiểu uống chè ấy. Thấy anh ngồi im, cô lấu táu kể chuyện. Sáng nay Tây Đức kể toàn chuyện thú vị. Kể ra thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài một chuyến mới biết trên địa cầu người ta sống ra sao. Nước mình làm cái xó bưng kín, bất cứ nguồn tin nào tới được cũng đã thành lạc hậu. Anh có biết rằng, cô ta lần lượt nhắc lại những chuyện vặt thu lượm dọc chuyến đi của người đàn ông kia. Biết mình im lặng quá lâu sẽ khiến cho Minh chặn lòng, thế nên anh nói: ông ta làm gì vậy? Tại Đức ấy à? Chuyên viên sinh hóa loại sừng sỏ nhất của nước mình, một trong những người cự phát nhất về lý thuyết sinh hóa. Cô ta gật gù, tặc lưỡi: thông minh thật, lão ấy cực kỳ thông minh. Sau đó cô cất tiếng cười: ôi trời, Tây Bồ là sếp viện khoa học của em lạ thật. Anh có biết hôm nay lão đến đây có việc gì không? Lão tới xin lại cái máy xay sinh tố đã tặng em từ năm kia năm kìa. Bây giờ con gái anh sắp sinh cháu nhỏ, anh cần xin lại cái máy để xay bột và trái cây cho nó. Nghe có thủm không cơ chứ? Em bảo lão rằng có tìm cả đời cũng không thấy được. 2-3 năm trời, chứ 100 năm chiếc máy tôi cũng đã bán ăn hết. Tôi còn đủ 2 hàm răng. Thứ đồ đó giữ làm cái gì cho chật nhà. Em nói xong, lão không còn hào hứng trò chuyện gì hết, tiêu nghỉu ra về. Cô ngưng lời, cúi xuống rót trà. Anh nhìn thấy nếp nhăn nhỏ trên trán cô và anh buồn rũ rượi. Buồn cho cô hay cho anh? Nguyên không phân biệt được sự rạch ròi, nhưng anh biết rằng cảm giác buồn tủi và chớ trêu khiến anh thấy dưới đất dưới chân mình đang sụt lở. Đêm ấy Nguyên trằn trọc. Dưới ánh đèn xanh mờ, anh cảm nhìn cái khung cảnh mà anh đã sống nửa mùa đông qua. Bức tranh ấn tượng treo xin lật, câu thả ngay dưới chân giường. Những đống sách vở và những tấm áo, manh quần treo khắp nơi. Tất cả gợi ta nhớ một quán trọ tồi. Mọi thứ đều tạm bợ, thiếu ngăn nắp và bụi bặm, khiến người ta không thể yên tâm. Một khách sạn tốt là một khách sạn gợi cho người lữ khách cảm giác thân thuộc ngay từ phút đầu. Nhưng ở gian phòng của Ngọc Minh, người ta luôn nghĩ rằng sớm mai sẽ phải xách vali ra đi. Nơi đây là tạm trú chân giữa hai cuộc hành trình. Nơi đây người ta chỉ có thể ngủ giấc chập chờn, vội vã và mỏi mệt như giấc ngủ bụi bặm trên các tuyến tàu chợ. Kia, hai chiếc áo sơ mi trắng vắt trên thành ghế, hệt như đêm đầu tiên anh sa vào chiếc giường của cô vì cơn say không lường trước. Không, không, người đàn bà như cô sinh ra không để gắn bó với một riêng ai. Nếu cô tái giá tới lần thứ 10, sau đó cô sẽ sống một thân trong cái lữ quán này. Đời sống gia đình bao giờ cũng dựa trên một mối liên kết. Mối liên kết ấy tùy thuộc vào hai cá nhân. Nhưng đối với Ngọc Minh sẽ không tồn tại bất cứ một liên kết nào, cho dù đấy là mối liên kết lỏng lẻo nhất, tháo gỡ dễ dàng và tự do nhất. Phải chăng cô là đứa con của một kiếp sống hoang dã? Chính vào giây phút ấy, Nguyên biết anh phải ra đi. Anh bỗng thương người đàn bà đã từng chung chăn chung gối. Anh chống cùi tay, nhõm lên nhìn Minh. Cô ngủ say, gương mặt đắm trong làn ánh sáng nhờ nhợ. Không xinh đẹp, nhưng cũng tạm ưa nhìn. Anh nhớ tới nụ cười hồn nhiên của cô, những cử chỉ ta chỉ có thể tìm thấy ở một đứa bé lên 10. Anh kiểm lại tất cả các tính tốt của cô đã có. Nhưng sau đó đắn đo, suy nghĩ, anh vẫn thấy gương mặt của cô xa lạ, như hình ảnh nào đó đang trôi dạt, tít tắp bờ nước bên kia. Dường như chuỗi ngày họ vừa chung sống đã tan thành bột sóng. Sáng hôm sau, khi Minh thức dậy, anh đã đi làm. Cô lầu bầu, tay này lên thật. Buổi trưa, Minh nấu cơm đàng hoàng. Nguyên định gọi điện thoại báo cho Minh biết anh không về nữa, nhưng lòng trắc ẩn khiến cho anh lại phải buông máy xuống. Anh còn nghe tiếng cô cầu nhào ở đầu dây đằng kia, rồi cô liến ló đo đôi co với anh chàng nào đó tới kiện tụng bài viết. Vào giờ tan tầm, đôi chân đưa anh về nhà cô theo thói quen. Hôm nay anh chập mặt hay sao mà gọi điện thoại ấm ờ hàng tiếng đồng hồ như thế hả? Cô trách cứ. Khi vừa thấy mặt Nguyên, rồi dục anh rửa mặt ăn cơm. Cơm xong, Nguyên thu dọn mâm bát. Ngọc Minh đã tót lên giường nghỉ trưa. Uống nước rồi đi nghỉ, mau lên ăn. Cô gọi giọng ân cần bình thản, như mọi người vợ trẻ gọi chồng. Nguyên nhìn cô, chợt thấy mình ngần ngại. Tại sao? Tại sao? Anh đi loan quanh trong phòng, không thể lý giải được trạng thái hoang mang đang xâm chiếm toàn thân mình. Chiều, Nguyên bảo Minh rằng anh phải ngủ lại tờ báo để lo bài vở đặc biệt. cho Tập San. Kỳ thực, anh rủ ông già thường trực đi uống bia đến gần 10 giờ đêm, rồi ghé vào căn phòng nhỏ của ông, chui vào tấm chăn nồng nặc mùi dầu xoa và mồ hôi lu cữ của người già. Sáng hôm sau, anh trở lại nhà mình với tâm trạng của một người dân miền đồng bằng sau một chuyến đi biển. Sau những trận nôn mửa kinh hoàng, lại được đặt chân lên mặt đất liền. Nguyên đã bỏ ra cả một buổi chiều để lau rửa nhà cửa, cốc chén, rũ đạp, chăn màn, giường chiếu, quét mạng nhện trong các góc nhà, giặt các tấm khăn trải giường và rèm che. Khi tất cả đã sạch sẽ, anh tắm gội, rồi tự nấu cho mình một bữa cơm sang trọng để thiết đãi mình. Giò chả, nộm, nem chua mua ở cửa hàng quen ở phố Hàng Bông. Dưa chua, Nguyên vác bát sang phố bên cạnh. Tối hôm đó, Nguyên lặng lẽ ngồi ăn cơm. Cái bóng đơn lẻ của anh in xuống nền đá hoa. Anh nhìn nó và tự bảo mình, dù sao đây mới chính là cái mái nhà của mình. Con chim có tổ, con chồn có hang, con người phải có một mái nhà của chính họ. Loài chim không ở được trong hang cồn chồn cáo, và mình cũng không thể sống dưới mái nhà. Cô Ngọc Minh.